Thưa quý khán giả, bây giờ Việt Nam Úc Châu kính mời quý vị thưởng thức kỳ thứ 5, Tiếu Ngạo Giang Hồ, một tác phẩm võ hiệp lừng lẫy của Kim Dung do Tuyết Lê và Nguyễn Đình Khánh diễn đọc.
Đời như nước trôi ngàn phương,
ta tìm đến bên nhau xa chốn này, dù ngàn muôn khó khăn chờ ta.
Đường nào biết khi chi vô tình thôi, cho lòng anh những chút đau đớn.
Vui đơn đau bao giờ ta. Ta vẫn không thay đổi,
ta chẳng quên.
Xa thì tới bao nhiêu dặm đường xa, mưa dù lớn không nuôi chân.
Giữ cho lòng này
vẫn
những ân tình,
bên
nhau sống trong cuộc đời đắm mây.
Biết bao đường đêm, ân tình trái qua biết bao thời gian, trong vòng tay có nhau mà thôi.
Cho dù tháng năm qua ta chẳng màng,
xây đắp
tới muôn đời ta có nhau.
Tấm thắt kỳ trước, Lâm Bình Chi, con trai cưng của Lâm Chấn Nam, tổng tiêu đầu Phúc Oai Tiêu Cục, một tiêu cục tên tuổi ở thành Phúc Châu, sau khi đi săn cùng một số thuộc hạ, ghé vào một quán rượu bên đường. Khi thấy họ Dư, một trong hai hán tử lạ mặt chọc ghẹo cô gái nát rượu, Lâm Bình Chi ra tay can thiệp. Đôi bên xung đột và trong cơn cấp bách, Lâm Bình Chi đã giết chết hán tử họ Dư. Ngay sau khi cả bọn kéo nhau về Phúc Oai tiêu cục, một số người trong tiêu cục lần lượt bị hạ sát một cách bí mật, trên người không một vết thương. Cuộc tàn sát của những kẻ vô hình vẫn tiếp tục. Và khi được biết mình không phải là đối thủ của kẻ thù, Lâm Chấn Nam quyết định tạm rời tiêu cục. Kính mời quý vị theo dõi tiếp.
Trượt phu, thật là kỳ cục. Đôi lúc như thế này mà còn nói giỡn được nữa.
Lâm Chấn Nam cười ha hả, đi về trương phòng, ra lệnh cho người viết danh thiếp mời bằng hữu. Kỳ thực, lòng lão buồn rười rượi. Nói dẫn vài câu là cốt để giảm bớt sự lo sợ cho thi tử mà thôi. Lão thầm nghĩ.
Nước xa, khó cứu được lửa gần. Có lẽ đêm này, trong tiêu cục, lại có thêm chuyện xảy ra. Đợi đến lúc bạn bè được mời đến, thì không biết trên đời này có còn Phước Oai tiêu cục nữa hay không.
Lão đi trước cửa trương phòng, thấy hai tên đầy tớ thần sắc hoảng loạn, lắp bắp thưa.
Không, bằng tiêu đầu, không xong rồi.
Lâm Chấn Nam quát.
Làm sao mà không xong?
Một tên đáp.
Rồi trương phòng tiên sinh gọi Lâm Phúc đi mua quan tài. Hắn vừa đi ra khỏi cửa, sắp quẹo qua con đường nhỏ, thì ngã ra đất, chết. Chết
rồi. Lâm Chấn Nam nói.
Có chuyện này hay sao? Xác hắn ở đâu?
Tên đệ tớ đáp.
Dạ, con ở ngoài đường á.
Lâm Chấn Nam nói.
Đi khiêng xác hắn về đây.
Lão nghĩ bụng.
Giữa thành thiên bạch nhật mà địch thủ lại dám lộng hành giết người, quả là to gan lớn mật.
Hai tên đệ tớ thưa.
Dạ.
Nhưng cả hai vẫn đứng yên. Lâm Chấn Nam quát.
Sao vậy?
Một tên đáp.
nhấn nhưng mà mày tổng tổng tiêu đầu đi ra xem à.
Lâm Chấn Nam biết có việc cổ quái, hừ một tiếng rồi đi ra cổng. Chỉ thấy ba vị tiêu đầu, năm tên cầm cờ đứng nhìn ra ngoài, sắc mặt tái mét, vô cùng sợ hãi. Lâm Chấn Nam nói:
"Có chuyện gì vậy?"
Không đợi người bên cạnh trả lời, lão cũng đã biết rồi. Ngoài cổng lớn, trên phiến đá viết 6 chữ lớn: "Xuất môn thập bộ giả tử", tức là ra khỏi 10 bước thì chết bằng máu tươi. Cách cổng khoảng 10 bước lại vạch một đường máu rộng khoảng một tấc. Lâm Chấn Nam hỏi:
"Viết hồi nào vậy? Lẽ nào lại không ai nhìn thấy hay sao hả?"
Một tiêu đầu đáp:
"Dạ, vừa rồi Lâm Phúc chết ở trên con đường nhỏ, mọi người xuống nhau chạy đi xem, trước cổng không có người lạ, không biết là ai đùa giỡn viết những chữ này nữa."
Lâm Chính Nam cao giọng quát:
"Lâm Mỗ không muốn sống nữa, muốn đi ra khỏi cổng 10 bước để coi cái chết nó như thế nào."
Rồi lão bước ra khỏi cổng, hai tên tiêu đầu cùng la lên:
"Tổng tiêu đầu, tổng tiêu đầu!"
Lâm Chính Nam vẫy tay một cái rồi bước qua vạch máu. Lão nhìn những chữ máu và vạch máu chưa khô, bước lên 6 chữ cho nét viết mờ đi, rồi mới quay về cổng lớn, nhìn ba tên tiêu đầu nói:
"Đây là trò thách thức, có gì mà sợ. Ba vị huynh đệ, hãy đi đến hiệu bán quan tài một chuyến, rồi đến chùa Thiên Ninh phía Tây Thành, mời các vị hòa thượng đến làm vài ngày pháp sự, siêu độ vong linh, trừ khử dịch bệnh."
Ba vị tiêu đầu thấy tổng tiêu đầu bước qua vạch máu bình an vô sự, liền vâng lời, mang đao sách kiếm đi ra khỏi cổng. Lâm Chính Nam chăm chú nhìn theo. Họ đi qua vạch máu, rồi quẹo qua góc đường. Một lúc sau, lão mới đi vào nhà, đến trưng phòng nói với Hoàng Tiên Sinh:
"Hoàng phu tử, phu tử viết vài thiếp mời mừng tỏ cho phu nhân, mời các bạn bè thân hữu đến uống rượu."
Hoàng Tiên Sinh đáp:
Không biết là ngày nào ạ."
Bỗng nghe có tiếng chân bước vội vã, một người chạy đến. Lâm Chính Nam quay đầu ra, nghe một tiếng bịch, người ấy đã ngã lăn ra đất. Lâm Chính Nam chạy lại, thấy Địch Tiêu Đầu, một trong ba vị tiêu đầu phụng mệnh đi mua quan tài, nằm lăn ra đó không nhúc nhích. Lâm Chính Nam đưa tay đỡ dậy vội hỏi:
"Địch huynh đệ, Địch huynh đệ, huynh đệ làm sao?"
Địch Tiêu Đầu đáp:
"Họ chết rồi, để chạy về được đây."
Lâm Chính Nam hỏi:
"Địch thủ như thế nào?"
Địch Tiêu Đầu đáp:
Không biết.
Hắn co giật vài cái rồi tắt thở. Trong khoảnh khắc, mọi người trong tiêu cục đều nghe được tin này. Vương Phu Nhân và Lâm Bình Chi từ trong nội đường đi ra, chỉ nghe mọi người nói lẩm bẩm 6 chữ: "Xuất môn thập bộ giả tử." Lâm Chính Nam nói:
"Ta đi cõng hai vị tiêu đầu về."
Trương Phùng Hoàng Tiên Sinh lắp bắp nói:
Tổng tiêu đầu đi không được đâu, nên hạ lệnh trọng thưởng tất cả, thế nào cũng có người dũng cảm đi. Ai mà đi cõng xác chết về sẽ được thưởng 30 lạng bạc đấy ạ."
Hoàng Tiên Sinh nói 3 lần cũng không có người nào lên tiếng. Vương Phu Nhân bỗng nhiên hốt hoảng la to:
"Ô, Bình Nhi đâu? Bình Nhi, Bình Nhi!"
Tiếng cuối cùng bà quá hoảng loạn nói không được nữa. Mọi người cùng hốt hoảng la lên:
Thiếu tiêu đầu đâu rồi?"
Bỗng nghe tiếng Lâm Bình Chi ngoài cổng vọng vào:
"Tài hạ ở đây."
Mọi người vui mừng chạy ùa ra cổng, thấy cái dáng cao cao của Lâm Bình Chi đang từ góc đường đi tới, trên hai vai vác hai cái xác. Đó chính là xác của hai vị tiêu đầu. Lâm Chính Nam và Vương Phu Nhân vội vàng chạy ra, tay cầm sẵn đao kiếm, vượt qua vệt máu, hộ tống Lâm Bình Chi trở về. Các vị tiêu đầu và mấy tên cầm cờ cùng đồng thanh hô to:
Thiếu tiêu đầu, thiếu niên anh hùng dũng cảm hơn người."
Lâm Chính Nam và Vương Phu Nhân trong lòng 10 phần vừa ý. Vương Phu Nhân trách yêu:
"Hải Nhi, con ơi, đừng làm việc lỗ mãng như vậy. hai vị tiêu đầu này là người thân thiết thiệt, nhưng họ đã chết cả rồi, con không nên bất chấp nguy hiểm như thế.
Lâm Bình Chi gượng cười như lòng buồn khôn tả. Chàng nghĩ bụng,
tất cả đều do ta, nhất thời không kìm được tức giận, giết chết một người để nhiều người vì ta mà mất mạng. Nếu ta tham sống sợ chết, sao đáng làm người?
Bỗng nhiên sau hậu đường có tiếng người hô toáng lên,
Hoa sư phó tốt như vậy mà cũng chết rồi.
Lâm Chấn Nam vội hỏi,
sao?
Vị quản sư trong tiêu cục gương mặt ảm đạm, húng núm chạy đến thưa,
thưa tổng tiêu đầu, Hoa sư phó đi cổng sau ra mua rau, mới bước hơn 10 bước thì chết. Phía cổng sau cũng có 6 chữ được viết bằng máu, thưa tổng tiêu đầu.
Hoa sư phó là đầu bếp trong tiêu cục, nấu nướng không chê vào đâu được. Các món của hoa sư phó làm như đông qua chung, Phật khiêu tường, tao ngư, nhục bì, bánh bao đã nức tiếng ở Phúc Châu. Lão là một trong những người mà Lâm Chấn Nam cần để tiếp đãi các quan lại phú thương. Lâm Chấn Nam chấn động tinh thần thầm nghĩ,
hắn chỉ là một đầu bếp bình thường, không phải là tiêu đầu. Giang hồ có lẽ lúc đánh cướp tiêu xa thì nhất định không được giết phu xe, phu kiệu, phu khôi lừa ngựa, phu quân tác. Cái địch hạ độc thủ như vậy là muốn tiêu diệt hết cả phước oai tiêu cục của ta chăng?
Lão nhìn mọi người nói,
mọi người không phải hoảng sợ. Mấy tên cẩu tặc này từ lúc người ta không đề phòng mới ra tay, tất cả chúng ta đều rõ cả rồi. Vừa rồi thiếu tiêu đầu và vợ chồng ta đã bước ra khỏi cổng hơn 10 bước, mấy tên cẩu tặc đó có dám làm gì đâu.
Tất cả đều vâng vâng dạ dạ, nhưng không một ai dám ra khỏi cổng một bước. Lâm Chấn Nam và Vương Phu Nhân nhìn nhau, mặt buồn rười rượi, đành chịu bó tay. Tối hôm đó, Lâm Chấn Nam cắt đặt các tiêu sư phòng thủ. Nào ngờ lúc lão cầm kiếm đi tuần tra, thấy hơn 10 tiêu sư ngồi vòng tròn trên sảnh, không ai đi ra ngoài canh giữ. Các tiêu sư thấy tổng tiêu đầu đều sợ bị quở trách nên đứng cả lên, nhưng vẫn không người nào dám bước ra một bước. Lâm Chấn Nam nghĩ bụng,
địch thủ quả là lợi hại. Tiêu cục đã chết nhiều người như vậy, chính mình cũng không nghĩ ra cách gì được, cho nên ai ai cũng chết nhát.
Lão an ủi mọi người vài câu, ra lệnh cho người mang rượu đến, cùng với các tiêu sư uống rượu trên đại sảnh. Mọi người đều phiền não, nên không ai nói năng gì, chỉ uống để giải sầu. Uống chẳng bao lâu, một số người đã say, lăn ra ngủ. Chiều hôm sau, bỗng nghe tiếng vó ngựa và tiếng, có mấy kỵ mã từ trong tiêu cục chạy ra ngoài. Lâm Chấn Nam kiểm tra thì ra đó là 5 vị tiêu sư không nhẫn lại trước cục diện nên bỏ ra đi không từ biệt. Lão lắc đầu thở dài,
lúc gặp đại nạn mạnh ai nấy chạy, Lâm mỗ không đủ sức chở cha các huynh đệ, vậy ai muốn đi thì đi.
Các tiêu sư còn lại ngoác miệng ra mắng chửi lên án 5 người kia là không có nghĩa khí. Có mấy người không chửi mà chỉ thở dài, ngầm tính toán.
Sao ta không bỏ đi hả?
Lúc trời chạng vạng tối, bỗng nhiên 5 con ngựa lại cõng 5 cái xác quay về. 5 vị tiêu sư này muốn thoát khỏi nơi nguy hiểm, nhưng lại án mạng trước. Lâm Bình Chi căm phẫn vô cùng, cầm trường kiếm, lao thẳng ra cổng, đứng ngoài vạch máu 3 bước, lớn tiếng la to,
đại trưởng phu, ai làm nấy chịu, các tứ xuyên họ Dư đó do Lâm Bình Chi này giết, không ai liên can đến việc đó cả. Muốn báo thù thì cứ báo thù Lâm Bình Chi này được rồi, ngàn đao phanh thây chết cũng không oán. Các người cứ sát hại người lương thiện thì đâu phải là anh hùng hào hán. Lâm Bình Chi ta đứng đây có bản lãnh thì cứ đến mà giết đi, không dám xuất hiện là đồ trộm cướp nhát gan.
Càng lúc chàng càng la to hơn, mở giải áo phanh ngực ra, vỗ ngực đùng đùng,
đường đường là nam nhi, chết thì chết, có ngon thì xuống một đao,
Tại sao ngay cả nhìn ta một cái các người cũng không dám? Đồ chó má nhát gan, đồ súc sinh.
Hai mắt chàng long lên, người đi đường chỉ dám đứng xa xa nhìn chàng, không ai dám đến gần Tiêu Cục. Vợ chồng Lâm Chấn Nam nghe tiếng con la hét cũng lao ra ngoài cổng. Mấy ngày nay hai người cũng vô cùng bực dọc, căm phẫn đầy lòng, bụng muốn nổ tung ra. Nay nghe Lâm Bình Chi gọi địch thủ khiêu chiến như vậy, hai ông bà cũng lớn tiếng thóa mạ. Các tiểu sư ngơ ngác nhìn nhau, không phục khí phách của ba người, thầm nghĩ bụng:
Tổng Tiêu Đầu rất là anh hùng, phu nhân cũng là một bậc nữ trung hào kiệt. Thiếu Tiêu Đầu tuy giống một vị đại cô nương, nhưng mà không có sợ trời sợ đất, dám hướng về kẻ thù và thóa mạ, thiệt là đáng phục đó.
Ba người nhà Lâm Chấn Nam chửi một hồi lâu, nhưng bốn bề vẫn im lặng. Lâm Bình Chi quát:
Tại sao ra khỏi cửa là chết? Ta bước thêm vài bước nữa, xem cái người làm gì với ta, hả?
Chàng nói xong, bước thêm vài bước, cầm ngang thanh kiếm, ngạo nghễ nhìn bốn hướng. Vương phu nhân nói: Được lắm, hỡi quân cẩu tặc, các ngươi chỉ quen hà hiếp người lương thiện, sợ kẻ hung dữ, các ngươi càng không dám làm gì hài nhi của ta. Bà kéo tay Lâm Bình Chi trở vào cổng. Lâm Bình Chi tức giận đến nỗi cả người run cầm cập. Sau khi về phòng nằm nghỉ, nhịn không được úp mặt khóc nức nở. Lâm Chấn Nam vuốt đầu con nói:
Hải Nhi gan dạ lắm, xứng đáng là con trai của nhà họ Lâm. Địch thủ không dám lộ diện, chúng ta biết làm thế nào được? Hải Nhi hãy ngủ một giấc đi.
Lâm Bình Chi khóc một hồi rồi mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Sau khi ăn cơm tối xong, chàng nghe phụ thân nói khẽ với mẫu thân là có vài tên Tiêu Đầu trong Tiêu Cục có ý tưởng kỳ lạ, muốn từ hậu viên đào đường hầm đi ra ngoài, thông qua khỏi vệt máu 10 bước thì thoát chết, vì nếu ở lại Tiêu Cục không sớm thì muộn cũng mất mạng. Vương phu nhân cười gượng nói: Họ muốn đào hầm thôi thì để cho họ đào, chỉ sợ ô than ôi. Cha con Lâm Chấn Nam đều hiểu ý bà muốn nói gì. Đó là bà muốn nói chỉ sợ chúng cũng mất mạng, giống như năm vị tiêu sư muốn đem tính mạng mình sớm dâng cho địch. Lâm Chấn Nam trầm ngâm rồi nói:
Ta đi coi xem, nếu có đường thoát được thì để cho họ đi.
Lão đi ra một lúc sau rồi về phòng lại nói:
Bọn họ chỉ vui miệng mà nói ra thôi, chứ thực ra thì không một ai dám ra tay đào hầm hết.
Tối hôm đó, ba người ngủ rất sớm. Mọi người trong Tiêu Cục đều có ý định phó thác cho mệnh trời, chẳng ai muốn đi tuần tra canh gác nữa. Lâm Bình Chi ngủ đến nửa đêm, bỗng nghe có người khều nhẹ vai mình. Chàng bật ngồi dậy, đưa tay xuống gối rút trường kiếm, chợt nghe tiếng mẫu thân nói: Bình Nhi, ta đây mà, gia gia của ngươi sắp đi ra ngoài lâu rồi mà chưa thấy về, chúng ta đi tìm gia gia đi. Lâm Bình Chi giật mình kinh hãi hỏi:
Gia gia, gia gia đi đâu vậy?
Vương phu nhân đáp: Ta không biết. Hai người cầm đao kiếm đi ra khỏi phòng. Trước tiên họ đến đại sảnh, phía trong đại sảnh đèn đuốc sáng trưng, mười mấy vị tiêu đầu đang đánh bạc. Mấy ngày nay lúc nào mọi người cũng lo sợ nên đều cảm thấy bất lực, không thể làm gì được, nên họ cũng không còn bận tâm đến chuyện sống hay chết nữa. Vương phu nhân nắm tay ra hiệu cho con rồi quay người đi. Hai mẹ con đi khắp nơi tìm kiếm, rốt cuộc cũng không thấy bóng dáng Tổng Tiêu Đầu. Hai người càng lúc càng sợ hãi mà không dám gọi, vì sợ mọi người trong Tiêu Cục thêm hoang mang. Nếu nghe tin Tổng Tiêu Đầu mất tích thì khó mà làm cho họ ổn định được. Hai người tìm đến phía sau nhà, Lâm Bình Chi bỗng nghe tiếng lách cách phát ra từ phòng binh khí máy trái, lại có ánh sáng xuyên qua song cửa sổ. Chàng vội đến bên cửa sổ, lấy ngón tay chọc thủng dưới rán cửa, nhìn vào trong rồi mừng rỡ kêu:
Ồ, ra ra, ra ra, thì ra 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 ở đây.
Lâm Chiến Nam đang khom lưng, mặt hướng vào tường, nghe tiếng con gọi quay đầu lại. Lâm Bình Chi thấy sắc mặt phụ thân khủng hoảng cực độ, nên chàng sợ hãi vô cùng, vẻ vui mừng biến mất, lại đờ đẫn ra, há miệng líu lưỡi, không nói ra lời. Vương phu nhân xô cửa vào, thấy dưới đất đầy máu, một người nằm trên ba chiếc ghế dài xếp song song, toàn thân trần truồng, ngực và bụng đều bị mổ bắn ra. Nhìn mặt tử thi, bà nhận ra là Hoắc Tiêu Đầu, một trong năm Tiêu Đầu phóng ngựa chạy trốn rồi được ngựa cõng xác quay về. Lâm Bình Chi cũng đi vào phòng binh khí, xoay tay đóng cửa phòng. Lâm Chấn Nam thò tay vào ngực tử thi, móc ra một trái tim đầm đìa máu rồi nói:
trái tim bị vỡ thành 8-9 mảnh, quả là
tồi tâm trường của phái Thanh Thành. Lâm Chấn Nam gật đầu im lặng không nói gì. Bây giờ Lâm Bình Chi mới hiểu rõ phụ thân mổ tử thi là để kiểm nghiệm nguyên nhân dẫn đến cái chết của nhiều người. Lão đặt trái tim trở lại, rồi lấy vải dầu cuốn tử thi để vào góc tường, cầm vải dầu chùi sạch vết máu, cùng vợ con quay về phòng. Lão nói:
đối đầu với chúng ta đích xác là cao thủ của phái Thanh Thành. Nương tử, theo nàng thì nên làm thế nào đây?
Lâm Bình Chi căm phẫn đáp:
chuyện này do một mình Hải Nhi gây ra. Ngày mai Hải Nhi sẽ bị khiêu chiến và quyết sinh tử với chúng một trận. Nếu Hải Nhi không địch lại, bị chúng giết chết là xong chứ có gì đâu.
Lâm Chấn Nam lắc đầu nói:
người này chỉ đánh cho một trường đã làm trái tim tan vỡ thành 8-9 mảnh, thân thể người chết lại không để lại một chút dấu vết. Như vậy võ công của hắn rất cao cường, chắc trong phái Thanh Thành hắn cũng là nhân vật nhất nhì. Hắn muốn giết Bình Nhi thì đã sớm giết rồi. Ta sẽ địch thủ tâm địa làng sói, quyết không chịu đem ba người nhà ta ra để giết chết một cách mau lẹ đâu.
Lâm Bình Chi hỏi:
Thế hắn còn muốn làm cái gì nữa?
Tổng Tư Đầu đáp:
bọn cầu tặc chơi cho mèo vờn chuột, vờn đã cho đến lúc tim gan chuột đều vỡ ra, tự động mà chết mới hạ dạ.
Lâm Bình Chi cả giận nói:
cái bọn cầu tặc này còn phước hoài tiêu cục chúng ta, không ra cái giống gì cả.
Tổng Tư Đầu đáp:
đúng, rõ ràng là hắn coi phước hoài tiêu cục không ra cái giống gì.
Lâm Bình Chi đáp:
nói không chừng là hắn sợ 72 đường tịch tà kiếm pháp của Gia Gia. Nếu không thì tại sao vẫn không dám xuất hiện giao đấu một cách đường hoàng, chỉ thừa lúc người ta sơ hở mà âm thầm hãm hại như thế?
Lâm Chấn Nam lắc đầu đáp:
Bình Nhi, tịch tà kiếm pháp của Gia Gia dùng để đối phó với đạo tặc trong Hắc Đạo thì có thừa, nhưng công phu tồi tâm trưởng của người này quả thực Gia Gia của người không địch nổi. Ta trước này không phục ai, nhưng thấy trái tim của Hắc Tiêu Đầu thì lại hỡi ôi.
Lâm Bình Chi thấy phụ thân tinh thần suy nhược khác hẳn lúc bình thường nên chàng không dám nói thêm gì nữa. Vương phu nhân nói: kẻ đối đầu lợi hại như vậy, đại trượng phu có thể khuất phục, đợi đến lúc làm cho ra lẽ, chúng ta nên tạm lánh đi là hơn. Lâm Chấn Nam gật đầu nói:
ta cũng nghĩ như vậy.
Ngay trong đêm nay chúng ta khởi hành đến Lạc Dương, chúng ta đã biết lai lịch của địch thủ thì quân tử báo thù 10 năm không muộn.
Đúng thế, nhạc phụ giao hảo khắp thiên hạ nhất định có cách giúp chúng ta. Ta hãy thu dọn một ít đồ tế nhuyễn rồi lập tức lên đường.
Lâm Bình Chi hỏi:
chúng ta đi rồi nhưng mọi người trong tiêu cục không ai quản lý thì làm sao đấy?
Lâm Chính Nam nói:
kẻ địch với họ không thù không oán, chúng ta đi rồi mọi người trong tiêu cục sẽ bình an vô sự.
Lâm Bình Chi nghĩ bụng:
Gia Gia nói như vậy cũng có lý, kẻ địch đã giết chết nhiều người trong tiêu cục, kỳ thực chỉ vì một mình ta. Nếu ta rời khỏi nơi đây, địch thủ quyết không làm khó dễ Tiêu Đầu và các tên cầm cờ nữa đâu.
Chàng liền quay về phòng mình thu dọn, bụng cứ nghĩ đến chuyện không chừng kẻ địch có thể đem lửa đốt sạch tiêu cục. Chàng nhìn từng món đồ chơi, quần áo, cảm thấy cái gì cũng không bỏ đi được, bèn lấy cả bỏ vào 2 cái bao. Chàng lại cảm thấy mình để lại quá nhiều thứ, nên tay trái lấy đuôi ngọc mã trên bàn, tay phải cuộn tấm da báo, đó là con bó hoa mà chàng đã tự tay săn được. Chàng vác bao trên lưng rồi quay về phòng cha mẹ. Vương phu nhân thấy vậy không nhịn được cười nói: chúng ta đi lấy nạn chứ đâu phải là dọn nhà, Hải Nhi đem nhiều như vậy để làm gì chứ? Tổng tiêu đầu thở dài, lắc đầu nghĩ bụng.
Chúng ta tuy là nhà võ học thế truyền, nhưng hài nhi được nuôi dưỡng cương triều từ tấm bé, ngoài chuyện học được một ít võ công ra, còn lại chẳng khác gì con em nhập quyền quý. Hôm nay bỗng nhiên gặp đại nạn, nên nên lật đật ứng biến, cũng không trách ý được.
Tình yêu con trong lòng lão trội dậy, lão nói:
trong nhà ngoại tổ ngươi cái gì cũng có, không cần phải mang quá nhiều đồ đạc. Chúng ta chỉ cần mang một ít vàng bạc châu báu quý giá. Lần này đi đến Giang Tây, Hồ Nam, Hồ Bắc đều có phân cục, chẳng sợ gì thiếu ăn trên đường. Mang càng nhẹ càng tốt, người nhẹ thêm tí nào thì lúc động thủ lại càng linh hoạt.
Lâm Bình Chi không có cách gì khác, đành đặt bao xuống. Vương phu nhân nói: này, chúng ta cưỡi ngựa từ cổng lớn quang minh chính đại xuống thẳng ra, hay là từ cửa sau nhẹ nhàng mà đi? Lâm Chính Nam ngồi trên ghế thái sư, nhắm nghiền hai mắt, cầm tủ thuốc đưa lên miệng rít một hơi dài. Một lúc sau, lão mới mở mắt ra và nói:
Bình Nhi, con đi báo cho mọi người trong tiêu cục từ trên xuống dưới hay, để mọi người thu xếp ngày mai rời khỏi nơi đây. Bảo Trương Phòng phân phát tiền bạc cho họ, đợi dịch bệnh qua đi tất cả lại quay về.
Lâm Bình Chi đáp:
lạ.
Tuy vậy, lòng chàng lấy làm lạ, không hiểu tại sao phụ thân bỗng nhiên lại thay đổi ý định. Vương phu nhân nói: trưởng phu muốn mọi người đi hết hay sao? Vậy thì lấy ai mà trông coi tiêu cục? Tổng tiêu đầu đáp:
không cần phải trông coi, ngôi nhà này đã bị quỷ ám, ai dám vào đây chịu chết? Và lại khi ba chúng ta đi rồi, những người còn lại lẽ nào lại không đi?
Lâm Bình Chi đi ra khỏi phòng thông báo, lập tức tiêu cục trên dưới náo loạn cả lên. Tổng tiêu đầu đợi con ra khỏi phòng rồi mới nói:
nương tử, hai cha con ta đổi quần áo làm tên chạy cờ, có nương tử thì cải trang làm người ở. Ngày mai hơn 100 người cùng phân tán ra đi. Địch thủ dù võ công cao cường cũng chỉ một hai tên, hắn biết ai mà đuổi bắt?
Vương phu nhân vỗ tay khen: thật là cao kế. Rồi bà đi lấy hai bộ quần áo dơ bẩn của người cầm cờ, đợi Lâm Bình Chi về để hai cha con mặc vào. Bà mặc một bộ quần áo vải thô màu xanh, trên đầu cuốn một tấm vải hoa màu lam. Ngoài làn da trắng mốt ra, bà đã biến thành một tên đầy tớ thô kệch. Lâm Bình Chi cảm thấy bộ áo trên người dơ bẩn hôi hám, không được vừa ý, nhưng cũng không biết làm sao được. Thứ tư, bọn Thanh Thành bức hại Lâm gia. Trời vừa hừng sáng, tổng tiêu đầu bảo người mở cửa, nhìn mọi người rồi nói:
năm nay thời vận của ta bất lợi, trong tiêu cục ma quỷ quấy nhiễu, đành phải tạm lánh xa. Các vị huynh đệ, nếu còn tình nguyện đi theo bảo tiêu, mời các vị đến phủ Hàng Châu, phủ Nam Sương, hoặc đến nương nhờ ở các phân cục Chiết Giang, Giang Tây. Lương tiêu đầu và dịch tiêu đầu ở các nơi đó sẽ không thờ ơ với các vị đâu. Chúng ta đi thôi.
Cùng một lúc, hơn 100 người nhốn nháo lên ngựa, tràn ra khỏi cổng. Tổng thư đầu khóa cổng lại, rồi hô to một tiếng. Mười mấy kỵ mã xông qua vạch máu, không ai sợ hãi gì nữa, cảm thấy càng sớm ra khỏi khu cục càng an toàn hơn. Vó ngựa dồn dập phi nhanh về cửa bắc, không ai suy nghĩ gì, chỉ thấy người bên cạnh chạy về hướng bắc thì mình cũng phi ngựa theo. Lâm Chính Nam đứng bên góc sân, giơ tay ra hiệu gọi vợ và con trai dừng lại một chút, nói khẽ:
để họ về hướng bắc, rồi chúng ta đi về hướng nam.
Đi Lạc Dương, tại sao lại về hướng nam?
Kẻ địch đoán rằng chúng ta đi Lạc Dương, nhất định chặn người cửa bắc. Chúng ta lại cứ đi về hướng nam, đi một vòng, rồi mới chuyển về hướng bắc, để bọn cẩu tặc kia có muốn ngăn chặn cũng không được nữa.
Lâm Bình Chi nói.
Ra sao?
Lâm Chính Nam đáp.
Thế nào?
Lâm Bình Chi không nói, một lúc sau lại nói.
Ra ra.
Con muốn nói cái gì thì cứ nói ra đi.
Hải Nhi muốn đi về cửa Bắc. Quân cẩu tặc đã sát hại quá nhiều người của chúng ta. Không cùng với chúng sanh tử một phen, thì làm sao có thể nuốt được nỗi căm hờn này?
Mối đại thù này tất nhiên là phải trả. Nhưng cái bản lĩnh nhỏ nhoi của ngươi thì địch làm sao nổi tội tâm trường của chúng chứ?
Cùng lắm là giống như Hoắc Tiêu Đầu bị hắn đánh cho một trường vỡ tim thì có sao đâu.
Lâm Chấn Nam sắc mặt thái xanh quát.
Ba đời họ Lâm nhà ta, nếu ai cũng bột chộp hữu dũng vô mưu như ngươi thì phước oai tiêu cục, không cần người đến gây hấn, cũng đã sớm tự mình gục ngã rồi.
Lâm Bình Chi không dám nói thêm nữa, theo cha mẹ đi về phía nam. Sau khi ra khỏi thành, quẹo về hướng tây nam, qua sông Mân đến Nam Đài. Suốt nửa ngày ngựa không dừng vó, cho đến quá trưa mới đến một quán nhỏ bên đường nghỉ chân. Lâm Chấn Nam hỏi gã bán cơm có món gì thì mang ra càng nhanh càng tốt. Gã bán cơm đi sửa soạn ngay, chờ quá lâu mà không thấy động tĩnh gì, Tần Thu Đầu rút ruột gọi to.
Chủ quán, đem cho ta mau lên.
Lão gọi hai lần nhưng không có tiếng trả lời. Vương phu nhân cũng gọi. Chủ quán
đâu?
Vẫn không ai trả lời. Vương phu nhân bỗng đứng dậy, mở bao, lấy vội kim đao ra cầm trên tay, chạy ra sau nhà. Bà thấy gã bán cơm ngã lăn trên đất và một người đàn bà nằm nghiêng lên ngưỡng cửa. Đó là vợ của gã bán cơm. Vương phu nhân sờ vào mũi gã, mới hay gã đã tắt thở. Sờ môi gã thấy còn ấm ấm. Lúc này hai cha con Lâm Chấn Nam cũng đã rút trường kiếm ra đi vòng quanh quán cơm. Đây là quán cơm nhỏ đơn độc, nép sát sườn núi gần một rừng trúc. Xung quanh không có nhà lân cận. Ba người đứng trước cửa quán quan sát bốn hướng, cũng không thấy gì khác thường. Lâm Chấn Nam giơ kiếm ngang người nói lớn.
Bằng hữu phái Thanh Thành, Lâm mỗ chờ chết ở đây, xin mời hiện thân tương kiến.
Thưa quý thính giả, chuyện Thiếu Ngạo Giang Hồ xin được tạm ngừng nơi đây. Kính mời quý vị theo dõi tiếp trong chương trình phát thanh về Nam Úc Châu tối thứ tư tuần tới.
Thank you.